This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đã đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lệ Quê Thỏi cùng với lại Như Tuyền và Hoàng Tính sau đây. Như Tuyền Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lệ Quê Thỏi. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi là mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả là Toan Ánh. Và chúng tôi đến với cái mục được mang tên là Khao Vọng. Và ngày hôm nay Khao Vọng thì chúng tôi lại nói đến cái vấn đề tiếp theo, đó là Khao Thi Đỗ. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, thi đỗ là làm nên danh giá, được từ hạch đinh trở thành ông tú, ông cử, ông nghè. Cái người thi đỗ lúc vinh quy bái tổ được dân làng đón rước, lẽ tất nhiên là phải ăn mừng cái sự thi đỗ này. Cái việc ăn mừng có khi chỉ thu hẹp trong cái phạm vi xã của mình, nhưng mà khi thi đỗ đại khoa thường thì ăn khao tới hàng phủ, hàng huyện ngày xa xưa. Phải thành thực mà công nhận rằng là nước Việt Nam ta cũng như rất là nhiều những cái nước phương Đông thời xưa, đại đăng khoa rất được tôn trọng. Sự thi cử xưa kia rất là khó khăn, 3 năm mới có một khoa. Một số sĩ tử đỗ đạt là rất là hạn chế. Và cái việc thi cử cũng là một cái điều rất là quan trọng. Tại các cổng trường thi, mỗi khoa thi đều có treo mấy cái chữ đại tự là thiên tử cầu hiền. Cái điều này chứng tỏ là cái người đỗ đạt được quý trọng đến bậc nào. Một vị hàng nho hôm trước hôm sau đã trở nên một ông nghè, rồi mai đây nhờ ơn vua lọc nước mà sẽ làm cha làm mẹ của dân chúng. Chính vì vậy mà các ông tân khoa khi mà vinh quy bái tổ được đón rước rất là trọng thể. Ta gọi đám rước này là cái đám rước ông nghè, thưa quý vị. Và đám rước ông nghè đến nhà, rồi ông nghè chọn một cái ngày lành tháng tốt, mở một cái tiệc gọi là cái tiệc khao hàng huyện. Các ông cử nhân tú tài thì khao hàng tổng và hàng xã. Nhiều ông nghè rất là nghèo, nhưng mà cái đám khao thì cũng rất là linh đình lắm. Họ hàng, bạn bè, làng nước, ai cũng tới mừng và giúp đỡ về cái nền tài chánh cho ông nghè trong cái trường hợp cần thiết. Khao vọng xong, những vị tân khoa nếu mà đổ từ cử nhân trở lên ở nhà chờ lệnh vua để mà đi nhậm chức, còn các ông tú tài thì nghỉ ngơi ít ngày rồi lại tiếp tục cái việc xách đèn để đợi khoa sau. Cái tục lệ xưa như vậy, cái tục lệ nay thì cũng đã đổi dần rồi. Dưới thời Pháp thuộc thì những thí sinh đậu từ cái bằng sơ học Pháp Việt trở lên cũng có mở tiệc ăn mừng, nhưng mà trong phạm vi nhỏ hơn ăn khao thời xưa. Với các văn bằng từ sơ học Pháp Việt trở lên, các làng xã xưa có một cái lệ là miễn cho các đương sự về phu phen tạp dịch. Bởi vậy, tuy có một cái lệ khao linh đình, nhưng mà cũng không bỏ hẳn được cái bữa tiệc ăn mừng và cái lệ gọi là cái lệ nộp vọng cho hàng xã, thưa quý vị. Và tới ngày nay, với mọi sự biến chuyển phũ phàng do cái thời cuộc gây nên, làng nước thì tan tành, các ấp các xã đổ nát, những cái tục lệ xưa cũ hầu như cũng đã mất cả. Cho nên những cái người đỗ đạt dù là cử nhân, tiến sĩ cũng không ai nghĩ đến một cái sự gọi là khao vọng nữa. Có lẽ cũng còn một đôi làng giữ lại cái lệ xưa này, dành những cái quyền hạn cho những cái người đỗ đạt. Nhưng mà trong trường hợp này thì người ta cũng chỉ gọi là mở một cái bữa tiệc mừng, mời một số ít người thân đến để mà chia vui. Đó. Tại các thành thị thì nhiều gia đình khi mà con cái đỗ đạt thì có mở một cái bữa tiệc mừng, nhưng mà chỉ trong phạm vi là ở trong nhà thôi. Và nếu mà có mời bạn bè thì đó cũng chỉ là bạn học của cô hoặc là cô tân khoa hay hoặc là cậu tân khoa thôi, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, khi nói đến khao chức Việt, được dân chúng bầu vào những chức vụ chánh thì phó tổng lý, phó trưởng cũng như vào những chức vụ khác trong các ban hương lý, kỳ mục là những điều vinh dự. Và theo quan niệm của ta xưa, như thế là có công danh. Có công danh thì phải khao, có khao mới có uy tín làm việc trong dân, trong xã. Bởi vậy những vị chánh, phó tổng cùng các chức việc hàng xã trước khi nhận việc thường mở tiệc khao linh đình, trừ những trường hợp đặc biệt mới có người nhận việc trước khi khao. Cũng như trong bất cứ việc gì quan trọng, trước khi khao họ cũng mở lịch xem ngày, kén ngày tốt để công việc mai sau không gặp điều gì trắc trở. Trong tiệc khao có cỗ bàn linh đình. Trước hết đương sự phải có cây trầu trình ban kỳ mục trong làng để xin phép khao và mời ban kỳ mục tới dự lễ khao. Được lời ban kỳ mục, đương sự lại phải tìm đến ban tư văn để mời. Ban tư văn gồm các tay văn học trong làng, các chức sắc đã được thưởng phẩm hàm. Ban tư văn sẽ được dự lễ khao và sẽ soạn thảo các văn tế thần hoặc tổ tiên người đứng khao. Được sự chấp nhận của ban kỳ mục và ban tư văn rồi, đương sự làm lễ cáo gia tiên. Đến đương sự phải có lễ vật gia đình để cúng lễ Đức Thành Hoàng. Có khi có cuộc tế lễ long trọng, việc tế lễ sẽ do ban tư văn phụ trách. Nếu mà đương sự muốn tế gia tiên, ban tư văn cũng sẽ phụ trách. Các văn tế thần cũng như văn tế gia tiên đều do ban tư văn soạn thảo. Mỗi lần tế xong, tại đình cũng như là tại nhà, đương sự đều phải có phần biếu riêng ban tư văn, hay ít ra cũng phải có một mâm cỗ dành riêng mời nhân viên trong ban này. Nhiều khi, trong khi khao, có cuộc rước văn bằng. Văn bằng do quan trên gửi tới, còn để tại phòng hội đồng làng hoặc là tại nhà một vị chức sắc nào đó, thì ngày khao đương sự mới được kiệu, nhờ họ hàng cùng các con em tới rước văn bằng về cáo với tổ tiên trong tiệc khao. Bạn bè làng nước được mời tới dự đám khao đều có đồ mừng. Các tây văn tự thì mừng những bức đại tự, mừng liễn, mừng câu đối, còn các bà con khác mừng trầu cau, trà rượu, hoặc có khi là mừng tiền nữa. Tiệc khao rất là tốn kém. Nếu muốn mời đủ mọi hạng khách trong làng, trong tổng, nhất là đối với những việc hàng tổng, nhiều người đã vì tiệc khao phải cầm bán nhà cửa ruộng nương. Có người không đủ năng lực tài chánh để tổ chức tiệc khao. Khi nhận một chức vụ của hàng xã, hàng tổng, chỉ lo cho đủ lệ làng mà thôi. Lệ tổng và tiệp dịp mời ăn chiếu lệ, bãi bỏ hết mọi việc tế lễ rước sách, tuy vậy cũng vẫn có sự tốn kém. Ngày nay thì người ta không làm lễ khao khi nhận chức vụ, nhưng người ta vẫn có một tiệc để mời bằng hữu, làng nước. Tiệc mừng này chính là tiệc khao của thời xưa. Để tiết kiệm, nhiều khi tiệc mừng chỉ là một tiệc trà. Tuy vậy cũng có những vị đại diện cho xã, những ủy viên xã, muốn lấy uy tín với dân chúng. Khi mở tiệc mừng trước ngày nhận việc, thường mời quận trưởng tới dự tiệc. Tiệc trà ngày nay thường được tổ chức sau lễ bàn giao chức vụ giữa hai vị tân cựu chức Việt.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Thiệp Nghệ Thói và anh em chúng tôi, như Tuyền Hòa Tính đang mời quý vị đến với cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả là Toán Ánh. Tiếp theo chúng tôi gửi đến cho quý vị khao trùm và khao trưởng xóm, thưa quý vị. Tại nhiều địa phương ngày xưa, dân chúng tổ chức thành từng xóm, có trưởng xóm riêng hay hoặc là từng chòm, từng khóm, các ông trùm đứng đầu. những cái chức vị trưởng xóm hay hoặc là ông trùm không phải là những cái chức vị chánh thức đối với cái hệ thống cai trị, và cũng không có ghi ở trong cái hương ước, chỉ là những cái chức riêng của xóm, của chòm hay hoặc là của khóm thôi. Những cái chức vị này thường do dân ở trong xóm, ở trong chòm, ở trong khóm tự cử ra để mà đại diện cho xóm, cho chòm, cho khóm trong một cái công việc giao thiệp với dân làng của ngày xưa. Được cử vào các chức vị này thì cũng là một cái vinh dự lắm, và cũng kể là có công danh, cũng được miễn những cái điều phu phen tạp dịch. Và như vậy thì tất nhiên phải có khao. Tuy cái việc khao chỉ là thu hẹp trong cái phạm vi xóm, chòm, khóm của mình, các đương sự để chính thức hóa với dân làng cái chức vị của mình. Thường thì có một cái mâm cỗ riêng hay hoặc là cái phần gọi là cái phần biếu riêng cho các vị hương lý kỳ mục ở trong làng. Bà con, bè bạn tới dự tiệc khao thì cũng có đồ để mừng, như khi mà dự cái đám khao của các vị chức sắc ở hàng xã, thưa quý vị. Đó là chúng tôi nói về cái vấn đề gọi là khao trùm và khao trưởng xóm. Ngoài ra thì chúng tôi còn thấy có một cái khao nữa là cái khao đi làm quan. Thì cái người mà thi đỗ khao vào cái lúc vinh quy, nhưng mà khi được bổ đi làm quan thường cũng có cái tiệc khao trước khi mà đi nhậm chức. Tuy cái việc khao nó không có linh đình bằng cái việc khao cái lúc mà vinh quy bái tổ, đương sự cũng cáo gia tiên, cũng lễ thần linh tại đình, rồi mời họ hàng làng nước như là một cái chức việc trong cái làng khao trước khi mà lĩnh cái chức vụ mới. Giàu nghèo gì, trước khi mà đi làm quan ai cũng cố khao dân làng, không khao to thì khao nhỏ. Chính vì cái bữa khao này mà ngày xưa khi mà vị quan lên đường nhậm chức được dân làng tiễn đưa với cờ kiệu thật là trọng thể đó, thưa quý vị. Ngày nay, mặc dầu chịu ảnh hưởng của văn minh Tây Phương, người Việt Nam ta cho khao vọng là vấn đề cổ hủ, nhưng mà các công chức mỗi khi mà đi nhận một cái chức vụ thì thường thì gia đình cũng có một cái lễ cúng gia tiên và cũng có một cái bữa tiệc nhỏ để mà làm gì, thưa quý vị, để mà từ giã những cái người thân tình của mình, phải không, thưa quý vị? Tiếp theo sẽ được nói đến đó là cái phần mà khao phẩm hàm, thưa quý vị. Những cái người chánh tổng, phó tổng, hương lý sau khi mà làm việc một cái thời gian, nếu mà mẫn cán có công thì thường thì được tưởng thưởng. Triều đình sẽ cho tưởng lục hay hoặc là ban cho phẩm hàm. Cái việc ban thưởng tưởng lục hay hoặc là phẩm hàm này cũng dịch tựa như là chính phủ đương thời tặng tưởng lục và bội tinh vậy đó. Cái sự ân thưởng này cũng như ngày nay thôi. Có người khi mà mãn chức việc thì mới nhận được, có người thì được tưởng thưởng ngay trong khi tại chức. Được tưởng thưởng, các đương sự lại khao làng xã. Nhiều người đi làm việc cho chính phủ, khi được tưởng thưởng cái phẩm hàm cũng về tại làng để mà khao thôi. Và cái việc khao này nó cũng giống như là khi mà nhậm chức việc thôi. Nếu có khác thì chỉ khác ở cái chỗ là rước sắc của triều đình thay vì rước cái văn bằng. Sắc để lại huyện hay hoặc là văn phòng của hàng tổng. Rước sắc long trọng hơn là rước văn bằng, thưa quý vị. Rước sắc bằng cờ kiệu mượn của làng sau khi làm lễ khấn và xin phép thần linh được ứng hiệu qua một cái quẻ âm dương, một cái sự ưng thuận và được những cái kỳ mục không cản trở. Trong cái đám khao cũng lại có một cái lễ gọi là tế lễ với những cái trò vui. Tùy theo cái khả năng tài chánh của gia chủ khi mà các hương lý kỳ mục đòi hỏi. Những cái người mà được ân thưởng phẩm hàm sau cái lễ khao này được dân làng gọi tên theo cái phẩm tước mới. Ông bà nếu được thưởng bá hộ, cậu cửu nếu được thưởng cửu phẩm, ông hàng nếu được thưởng hàng lâm, vân vân. Còn nếu còn mà đang tại chức, dân làng sẽ gọi thêm cả cái chức vụ là ông lý bá, ông tổng cửu chẳng hạn. Được thưởng phẩm hàm sau khi mà khao xong sẽ được dự vào cái ban tư văn ở trong làng. Nếu mà phẩm hàm thuộc cái hàng văn giai và được có cái ngôi thứ ở trong làng thì tùy theo cái phẩm hàm nó cao hay nó thấp, không kể là văn giai hay hoặc là đội trưởng. Đối với những cái người mà được tưởng lục và bội tinh ngày nay thì không ai mà khao vọng gì cả. Nhưng mà thường thì các đương sự cũng có mời bằng hữu tới nhà hoặc là đi hiệu ăn để mà ăn mừng một bữa. Ở vùng quê thì cũng còn có nơi, có người làm tiệc mời bà con, họ hàng và cáo gia tiên trong cái vấn đề gọi là khao cái phẩm hàm, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, nói đến khao quan viên thì có những người thi đậu tuyển sinh khóa sinh hoặc dưới thời Pháp thuộc, đậu sơ học yếu lược, sơ học Pháp Việt. Theo lệ nhiều làng, đậu những bằng nhỏ này không được xung ngay vào ban tư văn, phải chờ tới một tuổi nào, thường thường là 50 tuổi, mới được dự vào hàng quan viên trong ban đó. Nói vậy, không phải cứ đúng tuổi của lệ làng là đã thành một quan viên trong làng. Cần phải có khao. Khao to thì mời cả hàng xã, khao nhỏ thì cũng phải mời đủ ban tư văn trong làng. Sau đó mới được kể là quan viên, và từ đó sẽ được hưởng mọi quyền lợi của các vị quan viên. Nói về khao nhiêu, khao xã, tại các làng quê, người dân Bạch Đinh phải chịu rất nhiều phen tạp dịch, nào đi tuần tráng, nào đắp đê, đắp tường, nào những khi quan đi kinh lý phải vác cờ, khiên kiệu, vân vân. Muốn tránh những công việc trên, hoặc phải là tay văn học, hoặc là các chức sắc trong làng, trong ban kỳ mục, hoặc phải đến tuổi được miễn, hoặc phải là học trò còn đang theo đuổi bút nghiêng. Một khi đã thôi học, chỉ được coi là văn học nếu có đỗ đạt, ít nhất cũng là bằng tuyển sinh hoặc khóa sinh. Và sau này, dưới thời Pháp thuộc, ít nhất phải có bằng sơ học. Bằng sơ học yến lược hoặc cơ thủy. Tùy từng làng có nhiều hay là ít người đỗ đạt, và tuy đã có văn bằng nhưng cũng phải đủ lệ khao vọng. Người dân Bạch Đinh muốn tránh phu phen tạp dịch phải mua những chức hàm trong làng, đó là các chân nhiêu, chân xã cũng như các chân phủ, huyện. Hàm chính phủ thường ban cho nhiều người vậy. Mỗi chân nhiêu, chân xã phải nộp một món tiền theo lệ làng, và các chân nhiêu, chân xã mỗi làng đều có lệ hạn định đến một số nào. Mua được nhiêu, được xã rồi, lại phải có khao. Lệ khao tuy không linh đình như là khao nhận việc, khao phẩm hàm, khao quan viên, nhưng cũng phải có cổ bàn mời một số các chức sắc trong làng. Lại tất nhiên có khao thì có lễ, lễ gia tiên ở nhà và lễ thành hoàng ở đình. Các ông phủ, ông huyện hàm cũng về làng làm việc. Xin lỗi quý vị, là cũng về làng làm tiệc khao dân làng và mời bè bạn. Và nói đến khao thượng thọ thì từ trên mới trình bày qua về các lễ khao khi có danh vọng. Nhưng nếu danh vọng là đáng quý thì tuổi thọ càng đáng quý hơn. Bởi vậy các cụ ta còn có lễ khao vọng khi các cụ đạt đến một tuổi thọ nào đó, tùy theo địa phương, nhưng ít nhất cũng phải từ 50 tuổi trở lên. Thọ là một trong ba điều hạnh phúc cố hữu của ta. Trong ba điều hạnh phúc đó thì phúc là công danh chức tước, lộc là con cháu đông đàn, còn thọ chính là tuổi thọ. Người ta ăn mừng công danh, ăn mừng khi sinh con cái, thì lẽ tất nhiên phải có ăn mừng khi trời ban cho tuổi thọ. Vì sống lâu chính là điều hạnh phúc quý báu. Ai cũng muốn sống lâu, và vì muốn sống lâu nên người già rất được dân ta quý trọng. Ta có câu triều đình thượng tước, hương đảng thượng sĩ, nghĩa là địa vị ở triều đình do chức tước, còn chỗ ngồi ở dân xã do tuổi tác. Được hưởng tuổi tác thì ta ăn khao. 50 tuổi là ngũ tuần khánh thọ, 60 tuổi là lục tuần khánh thọ, rồi thất, bát tuần khánh thọ, vân vân. Nôm na ta gọi là ăn khao 50, ăn khao 60.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì anh em của chúng tôi, như tôi Hoàng Tính, xin được dừng lại cái chương trình Đất Lề Quê Thói rồi, đây để hẹn gặp quý vị trong các lần sau cũng sẽ trở lại trong một số những cái vấn đề khao vọng tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị sức khỏe và bình yên. Hẹn gặp quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.